Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học và kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ 33. Và bây giờ chúng ta học tiếp 10 bài chú, 10 bài tiểu chú và đến bài chú thứ tư, tức là chú Phật mẫu chuẩn đề. Hôm trước mình đã giải thích chữ 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 mẫu rồi, chữ Phật mẫu chuẩn đề rồi. Và mình cũng đã nói đến cái bài kệ của ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ là Nagarjuna, là một trong những vị luận sư rất là nổi tiếng của Phật giáo. Và ngài đã viết rất là nhiều những cái tác phẩm, những quyển luận. Cái bài kệ khen cái pháp pháp Tô Tất Đế ha. Khệ thủ quy Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Bây giờ mình đi vào bài thần chú. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miểu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điệt Tha. Và câu chính thức của bài thần chú là Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Vậy thì Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đắc Điệt Tha, nghĩa là con xin quy mệnh, hay là con xin quy mạng, con xin nương tựa 700 triệu chánh đẳng chánh giác các Đức Phật. Và nói chú rằng Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Thì cái câu Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha có nghĩa là khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ Phật tính sẽ đi thẳng vào tự tính thanh tịnh của tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn. Khi nào mà cái thân miệng ý của mình hợp nhất với sự giác ngộ là làm sao? Tức là khi lời nói của mình, suy nghĩ của mình, hành động của mình ít nhiều gì cũng phải có cái sự chánh niệm ở trong đó, có sự tỉnh thức giác ngộ trong đó. Để chi? Để mình giảm thiểu đi cái phần tạo lỗi lầm, tạo nghiệp. Người xưa có thường dạy mình đa ngôn đa quá, nói nhiều thì mình sẽ dễ mắc lỗi. Vì vậy cho nên nếu như một cái hành động, một lời nói mà chúng ta thiếu đi cái tư duy chánh niệm thì rất có thể chúng ta sẽ tạo cái lỗi lầm. Mà trong cuộc đời này, ở trong cái cõi đời này, cái cõi của mình được gọi là gì? Cõi này cũng có thể gọi là gì? Phàm thánh đồng cư nè. Cõi người phàm, người thánh nó nhiều lắm. Mình đâu biết ai phàm ai thánh. Mà nếu như mình nhìn mọi người là thánh thì mình sẽ giảm đi cái phần gì? Khinh thường, nói những lời bất kính thì mình đỡ tạo nghiệp. Còn nếu mình nhìn xung quanh mình tất cả đều là phàm phu, đều là xấu ác, thì mình sẽ có những cái thái độ, những lời nói mà vô tình chuyện ta mà mình tạo nghiệp, phải không? Thành thử trong này đấy, cái vậy thì cái câu chú Phật mẫu là gì, nhớ không? Không rồi mình nói Phật mẫu là gì, là cái pháp nó thành tựu cho mình làm Phật, làm Bồ Tát. Cho nên chữ mẫu ở đây có nghĩa là cái pháp đó nó dẫn dắt mình, nó làm cho mình sanh khởi được cái thiện lành. Vì vậy cho nên vậy thì cái pháp ở đây để thành tựu cho mình là gì? Là thân khẩu ý hợp nhất với giác ngộ, Phật tánh sẽ đi thẳng vào sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh của cái gì? Của tâm Bồ Đề. Ai cũng có tâm, nhưng mà nếu mà thay vì mình tâm tham, tâm sân, tâm phiền não thì mình có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề có nghĩa là tâm giác ngộ. Mà có được cái tâm giác ngộ đó phối hợp với tâm Bồ Đề thì mình mới nếm được cái hương vị của Niết Bàn. Thí dụ mình nghe nói Niết Bàn, mình nghe nói tịnh độ, nhưng mà mình chưa cảm nhận được tịnh độ ở trong tâm mình. Mình chưa cảm nhận được Niết Bàn ở ngay cái nơi chốn mà chúng ta ở. bằng cái sự tư duy, bằng cái sự quán chiếu của mình, thì cái pháp này nó không dẫn mình được. Cho nên sự thành tựu của chư Phật cũng không gì khác hơn là thanh tịnh, giác ngộ, tâm Bồ Đề. Thí dụ như mình có tâm Bồ Đề mà mình nuôi dưỡng không có đúng. Trong kinh Tâm Hoang Vu, Đức Phật có nói cái tâm mình nó giống như một khu rừng vậy đó. Cây cối rậm rạp lắm, cho nên mình cần phải làm sao phá ra, phát cỏ, chặt bỏ những cái cây cối mà nó chằng chịt để gì? Để mình ban một cái miếng đất, mình làm ra một cái miếng đất bằng phẳng trước khi mình xây dựng. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình nó bị rừng rậm bởi năm thứ. Trong đó có một cái gọi là nghi, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Nghi ngờ, mà khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta không thể tiếp tục tiến hành. Vì vậy cho nên có những cái mình chỉ nghe người ta nói, mình nghi ngờ cái chuyện đó mà mình chưa rõ thực hư, thì chính cái chỗ đó nó đã ngăn ngại mình rồi. Vì vậy cho nên mình có tâm Bồ Đề mà mình không nuôi dưỡng được bằng cái sự thanh tịnh, mà mình để cái sự bất tịnh nó tưới tẩm vào cái tâm đó, thì riết cái từ một cái cây Bồ Đề, ví dụ đây thay vì cây Bồ Đề này mình được tưới bằng nước, mình không tưới, mình tưới bằng xăng, bằng nhớt, nó phải chết thôi. Cho nên cái chủng tử, hạt giống thì ai cũng có rồi, mà cái quan trọng là hàng ngày chúng ta phải để ý chúng ta tưới cái gì. Có một cái bác Phật tử, thầy đã kể rồi đó, bác tu niệm Phật mấy mươi năm rồi, thì có một người mới nói với bác là tịnh độ không có thật, Phật Di Đà không có thật. Bác hoang mang quá chừng, bác viết thơ, bác hỏi giờ thầy xin thầy xác định lại cái việc này có đúng không. Thì Pháp Hòa mới trả lời, khi mà một hành giả tu tịnh độ thì cái điều tiên quyết của hành giả tịnh độ phải có gì? Tín, nguyện, hạnh. Mà mấy mươi năm nay tu, hạnh thì có, nguyện thì có, mà sao không có niềm tin? Không, faith, không, vow, practice. Mà hôm nay là mình có hành, tức là mỗi tối niệm Phật rồi nè, có practice. Mà có nguyện không? Chắc cũng phải có mới giữ được thời khóa vậy chứ. Nhưng mà có niềm tin không? Có, nhưng mà không kiên cố. Vì không kiên cố cho nên người ta chỉ nói mới con cái là lung lay liền. Còn nếu mình đã có kiên cố từ mấy mươi năm nay rồi thì không có gì lay động mình được. Như vậy rõ ràng một hành giả tu tịnh độ mà tín không vững thì nguyện không vững, nguyện không vững thì hành không vững, mà hành không có thì làm sao có được kết quả. Vì vậy cho nên đó chính là Phật mẫu. Phật mẫu là pháp mà sanh ra tất cả mọi cái điều kiện, và trong đó cái tính, tức là tính là gì? Ở đây không phải là tính mù quáng, tính mà có tư duy. Thí dụ người ta nói gì mình phải tư duy, mình suy nghĩ coi nó có hợp tình hợp lý không? Còn nếu như mà mình nghi ngờ việc đó thì mình phải hỏi cái việc đó. Cho nên cái câu thần chú là khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ, Phật tính sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh, tâm Bồ Đề, và thọ nhận được mùi vị an lạc của Niết Bàn. Giống như hiện tại bây giờ giây phút này, nhưng mà mình không có đủ cái sự thanh tịnh thì mình không an hưởng được. Đó. Và sẵn đây thì cũng nhắc đại chúng là cái mình trì chú chủng đề cũng là một trong những cái mật pháp mà mình có thể trì để mà có được cái tha lực. Con người mình tu mình cần hai cái lực, the two energies. Một cái gọi là tự lực, phải không? Energy of ourself. Và một cái gọi là tha lực. Tha lực là gì? Là energy of others. Mà others là ai? Là Phật, là những người có khả năng giúp mình. Ví dụ như hôm nay mình làm việc gì cũng phải có cái tha lực, người giúp mình việc. Tôi bận rộn ở dưới đó, tôi làm bếp, hay là tôi đang bận việc gì, có người lên đây kéo bàn, kéo ghế, thí dụ vậy. Cho nên lúc nào việc làm gì của mình cũng phải cần có hai cái lực đó, không? Tự lực và tha lực. Như vậy thì tự lực là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, siêng năng hành trì tu tập. Và chính khi mà chúng ta có hành trì tu tập thì cái tâm mình nó nhiếp vào đó, nó chú tâm vào đó thì nó có được cái tha lực. Cho nên thí dụ như mình lại Phật hay mình trì chú thì mình có thể chọn chú chuẩn đề mình trì. Vì chú chuẩn đề nếu mà nói đến cái phương diện tha lực đó, thì cái năng lực cũng bất khả tư nghị nếu mình có niềm tin ở nơi cái sự gia trì của Ngài chuẩn đề. Thì mình có thể dùng cái câu chú đó. Thì cái cách mình tụng á, là mình tụng cái bài kệ trước, khệ thủ quy tô tất đế, và xong cái tới nam mô tát ta nẫm tam miệu tâm bồ đề câu chi nẫm đắc điệt tha án kiết lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Và từ đó mình lấy một cái sâu chuỗi, mình trì hoài câu đó: án kiết lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án kiết lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Một ngày mà mình trì càng nhiều càng tốt, 50.000 câu, hay là đi đứng nằm ngồi, hoặc là mình nói mỗi ngày mình trì 30 phút thì mình không có đếm mà bao nhiêu câu, nhưng mà cứ trì từ cái trong vòng 30 phút đó được bao nhiêu thì được. Còn khá hơn thì mình thí dụ mình nguyện một ngày mình niệm 20 sâu chuỗi, 108, 20 sâu, 10 sâu tùy ý mình, và ngày nào mình cũng hành trì như vậy thì cái năng, cái sự, cái lực nó bất tư nghị. Tại sao? Nó phối hợp, nó phối hợp với cái tâm nhiếp thành của mình và cái tự lực tu tập của mình. Thì cái đó mình đừng có nghĩ là mê tín. Nhớ nha, mê tín nghĩa là chúng ta tin một cái việc gì, chúng ta làm một việc gì mà chúng ta không nắm rõ được cái phương pháp, cái ý nghĩa, thì chúng ta làm nó mê tín. Ví dụ như giờ mình lấy bột, lấy đường, lấy nước, lấy sữa ra, mình quậy mà mình ngần ngỡ, mình không biết là mình làm bánh gì, thì thiệt sự lát không biết làm, không biết bánh này bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, mà chỉ có cái ý là muốn làm bánh thôi, mà không hề biết được cái bánh đó nó sẽ làm cái gì. Vì không biết được cho nên mình mới ngờ ngợ mà không biết. Cho nên làm việc gì mà chúng ta rõ cái việc chúng ta làm thì cái đó nó không phải là mê tín. Chúng ta có tín mà chúng ta rất rõ việc chúng ta làm thì cái đó gọi là chánh tín. Còn nếu mình làm, mình tin việc đó, mình làm việc đó mà mình không hiểu thì mới thành mê. Rồi khi mình trì cái chú đó, bất cứ việc gì mình có thể dùng cái câu thần chú chuẩn đề này. Và Pháp Hòa đã chia sẻ với rất nhiều người mà họ thành tựu được những cái tâm nguyện của họ. Có nhất là mấy em mà có nhiều gia đình họ gặp cái trường hợp là mấy đứa nhỏ có mang thai đó, rồi bác sĩ nói là có thể không giữ được. Thì bây giờ mình nói nếu mình lấy nó ra cũng không sao, nhưng mà liệu mình có không ân hận không? Không, nhiều khi thôi thì bây giờ trước sau gì ra thì cũng khỏe mạnh, cũng con mình, mà bệnh tật thì cũng con mình, mà thà là mình sanh nó ra thì nó có bệnh tật mình nuôi dưỡng nó cho đến ngày mà nó không còn đủ sức nó tiếp tục nó sống thì nó mất đi, thì hình như cái tâm người mẹ cũng không có bị ăn năn hối hận. Thế nhiều khi mình lấy nó ra vì mình nghe bác sĩ nói như vậy đó thì cũng không sao, nhưng mà chỉ sợ rằng trong cuộc sống này cái tâm của mình nó sẽ dằn vặt, nó khó chịu. Mình thấy con người ta khôn lớn tới tuổi đó, con tôi hồi xưa tôi giữ chắc nó cũng, mà hồi xưa không biết mình có nên sanh không, nó làm cho mình khó chịu. Thôi thì bây giờ trong thời gian chưa xác định được, trì chú đi, lại Phật sám hối đi. Nếu mà phước đứa nhỏ có, phước của mình có phối hợp lại thì biết đâu chừng nó chuyển họa thành phúc, phải không? Thì cái chiều đó, chuyện đó bất tư nghị. Cái thứ hai nữa là mình nhớ là việc gì nó thành tựu, mình muốn thành tựu việc gì á, dĩ nhiên là cái tha lực là một phần rồi, nhưng mà cái chính là gì? Cái tự lực của mỗi người. Giống như người ta giúp cho mình một cái việc gì, nhưng mà tự mình phải lo chứ. Ví dụ giờ người ta cho mình tiền để làm vốn, làm ăn, nhưng mà mình tự không chịu làm ăn thì bây giờ bao nhiêu vốn người ta đưa cũng sợ hết. Cho nên đó, mình tu tập cũng vậy. Thí dụ như thầy mình có thể khai mở cho mình một cái phần nào đó, Nhưng mà chính mình phải nỗ lực tu tập, tìm tòi, học hỏi. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ học đó là do mình. Còn thầy chỉ có thể giúp cho mình gì? Mở được cái cửa, chỉ cho mình những cái password, phải không? Để mình đi vào trong đó và mình khám phá những cái gì ở trong đó. Và mình chính cái gì mình khám phá, mình mới thấy trân quý nó. Cho nên mình phải để ý cái đó. Không phải mình cầu cái là được. Nếu mình thiếu phước, thiếu những cái nhân duyên khác, phải không? Cho nên không thể nào. Nếu mình tin rằng tôi cầu cái là được thì cái này là rồi. Mình tin mà mình chưa có rõ vấn đề. Mình tin mình cầu nguyện là một việc, nhưng cũng phải hiểu rằng chính bản thân mình, tự thân mình cũng phải có phước. Ví dụ như mình gửi lên chùa nhờ thầy cầu nguyện giùm mình, đâu có sao. Nhưng mà chính mỗi người chúng ta phải tự cầu nguyện. Chữ cầu nguyện ở đây là gì? Mình nỗ lực, mình thực hiện. Và mình phải đóng góp vào cái việc làm sao để gọi là gì? Để cải thiện cái đời sống của mình. Từ cái dở cho nên tốt, từ cái xấu cho nên đẹp. Đó, mình có hợp tác trong đó, chứ không phải là không. Bây giờ người ta cố tình người ta giúp mình, nhưng mà mình cứ tới mình không biết cách, mình làm hồi nó hư thêm. Cho nên chính mình cũng phải có đó. Rồi thì bây giờ mình xong cái phần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề số 4 ha. Mình qua đến bài chú thứ 5. Bài chú này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Thưa đại chúng, cái bài thần chú này được trích ở trong kinh có tên là Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh. Như vậy thì cái câu vô lượng thọ, vô lượng công đức, cái đây là tên của một vị Phật tên là Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương. Và chính tên của vị Phật này cũng là tên của bài thần chú, mà cũng là tên của bài kinh luôn. Bài kinh là Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai. Vậy thì có một vị Phật tên là Quang Minh Vương Như Lai. Đây là tên của một bộ kinh và cũng là tên của một vị Phật. Vô lượng thọ là gì? Là tuổi thọ vô cùng, phải không? Nó không phải là infinite light, mà nó là tuổi thọ, longevity. Quang minh vương, chữ quang minh là ánh sáng, mà ánh sáng nó vượt tất cả mọi ánh sáng thì gọi là vương. Trong kinh hễ thấy cái gì có chữ vương thì một phần lớn cái nghĩa của nó là vua. Nhưng mà vua đây là biểu tượng, nó hơn tất cả mọi cái bình thường. Thí dụ như ông vua cũng là một con người vậy, ông cũng có mắt tai mũi miệng vậy, nhưng mà gọi ông là vua là vì sao? Ông là một con người mà trên tất cả con người đang sống trong đất nước đó, cho nên gọi ông là vua. Thì ở đây cũng vậy, chữ vô lượng thọ tức là tuổi thọ vô lượng, ánh sáng này cũng vô lượng và vượt hơn tất cả mọi ánh sáng, cho nên gọi là vương. Mà tại sao gọi là thánh? Vì thánh là đối ngược lại với phàm. Phàm thì là bình thường, còn thánh là những cái gì nó đẹp, những cái gì mà do mình tu tập mới có được chứ. Như vậy thì cái vô lượng thọ và cái ánh sáng này do mình tu mà có, chứ không phải tự nhiên mà được. Và cái bài chú này được trích ở trong cái kinh đó. Cái kinh tên là Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh. Bây giờ mình đọc theo cái kiểu là Án Nại Ma Ba Cát Ngọ Đế A Ba Ra Mật Đạp, phải không? A U Rị A Nạp Tô Tất Nể Thiệt Chấp Đạp Điệp Tả Ra Tể Giả. Đây là mình âm lại theo cái âm sau này, và do người Việt mình đọc theo cái âm của người Hoa đó, rồi mình chuyển lại theo cái cách đọc của mình. Còn nếu mình đọc đúng theo cái âm của người Hoa xưa, trong cái bản dài bản kinh cũ còn in vậy đó, thì đọc là Án Nại Mo Bo Cót Ngọ Ti O O Li O Nai Đọc vậy đó, hồi xưa đọc vậy đó. Án này mo bo cót ngò ti o lai mì thang o u ni o nai tô mì ti chim chìm thang điệp tỏ lai tò gia thang giúp thang giót thác cát thạc gia, là đọc theo cái âm ngày xưa đó. Mà hồi đó bây giờ quý vị dở cái cuốn Phật học phổ thông á, Phật học phổ thông mà khóa đầu, mà cái khóa mà để là nghi thức truyền giới thọ giới bác quan trai, trong đó vẫn ghi cái bài chú này. Và chú này là ngày xưa là ăn cháo, mỗi khi buổi sáng trước khi điểm tâm ăn cháo là đọc chú này. Và các ngày xưa là các tiểu trong chùa hay là các vị cư sĩ mà đến chùa thực tập, ở chùa mà tham dự những cái thời khóa tu tập, đều được khuyến khích học cái bài chú này hết. Và lên đọc vậy đó, sáng lên là thỉnh chuông rồi là đại chúng đọc cái chú này: chú thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà la ni, và đọc theo cái âm của người Hoa: ăn này mo bọt cóc ngọt ti o lai mì thang o ni o nai tô mì ti chim chìm thang điệp tỏ la tò ye. Và cái câu cuối cùng là bo li ngò li tó ho, tó ho tức là dọc đọc là gì, tá ha hay là xá ha, xá ha phải xóa ha, ví dụ vậy. Rồi thì bài chú này quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ trí quyết định quang minh vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, và tới cái câu là án tác rị ba tang tư cót rị bót rị thực đạp gì đó. Thì cái câu đó nghĩa là tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh, thanh tịnh tự tính thắng thượng của hư không, hãy phát khởi thắng nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của niết bàn, của đại niết bàn. Vậy thì cái câu đầu á ha, từ cái câu mà án nại bo bo cót ngõ đế vậy đó, tức là chỉ là đảnh lễ Đức Như Lai tên là Vô Lượng Thọ trí quyết định quang minh vương vân vân. Và khi bắt đầu chữ án nghĩa là tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh, tức là cái lúc này cái tâm mình được thuần rồi, bất cứ cái suy nghĩ gì của mình suy nghĩ ra nó không còn là những suy nghĩ ràng rỡ nữa, mà nó là suy nghĩ của pháp tính thanh tịnh, Dhamma nature, pure Dhamma nature. Every single thought, tất cả mọi cái suy nghĩ của mình, mọi cái hoạt động, tức là mọi cái khởi niệm của mình bây giờ không có thêm thắt, không có gì nữa hết đó. Mà nó tác như ta tác ý một cách gì, một cách thanh tịnh, cực thanh tịnh, absolutely pure. Và chính cái thanh tịnh như tự tánh thắng thượng của hư không, nó thanh tịnh cũng giống như là cái bầu hư không vậy, rộng rãi trùm khắp. Thường thường cái tâm mình á, nghĩ gì nó cũng hẹp. Ví dụ mình thương người nào á, cái mình mở ra được một chút. Mà mình không thích người nào cái mình hẹp lại một chút. Ví dụ mình thương người nào cái mình nói sao: trời ơi, không chắc tôi nghĩ á, người đó không đến nổi vậy đâu. Mình thương người đó rồi thì mình phải kiếm cách nào mình bào chữa cho người đó. Nhưng mình không thương người nào cái mình hẹp cái tâm mình lại: trời ơi, tôi nhìn là tôi biết rồi. Thành thử ra cái tâm mình nó không thực tự, nó tự tánh như không được. Và mỗi một cái khởi niệm của chúng ta nó đều có cái sự liên đới đến cái tâm bất tịnh của mình. Cho nên mình nhìn sự việc mặc dù mình chưa biết thực hư, nhưng mình lấy cái tâm nhỏ hẹp của mình ra để mình nhìn sự việc, mình nói sự việc, thành thử rốt cuộc á không có quang minh vương. Không có quang minh vương là gì? Không, nhớ là chữ quang với chữ minh nghĩa là gì? Quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Cho nên khi nói tới chữ quang minh là nói đến cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời và mặt trăng. Mà cái trí như vậy thì rõ ràng Quang Minh Vương này là gì? Là trí tuệ. Mà vì mình có trí tuệ như vậy, mình nhìn sự việc như vậy, cho nên mình mới đi đưa mọi việc nó đến cái chỗ vô lượng thọ được. Là sao? Nghĩa là sự việc này, cái công đức đó nó mới tận cùng. Đây là nói tới công đức vô lượng thọ, vô lượng quan. Đó là cái công đức tu tập của mình. Nói cách khác là gì? Nó là cái result, nó là cái fruit, nó là cái kết quả của sự tu. Còn quang minh đó là cái nhân mình tu. Mà nếu mà mình nhìn việc gì, mình nói việc gì mà nó thiếu đi cái sự tư duy của quang minh. Cho nên một ông vua, ông nghe các ông quan vô nói cái gì ông nhận hết, nhưng mà ông phải suy xét, ông phải dò hỏi, ông không có nghe càng. Ví dụ như bẩm hoàng thượng ở nơi đó thiếu ăn gì đó gì đó, ông không có nghe càng. Ông không, ai vô tâu ông đó là xấu là dở gì, ông không có nghe càng, ông chém đầu người ta. Mà ông phải dùng cái tư duy ông suy xét. Ông phải thường biết cái người quan này đã từng sống như thế nào, đã từng làm việc như thế nào. Nếu mà ông vua đó thật sự ông có, ông quan đó có lỗi, thì ông vua ông làm gì biết không? Ông lấy cái công với cái tội ông so. Mặc dù ông này hôm nay có tội, nhưng tội này không đáng trảm. À, mà cái công của ông nhiều hơn. Thôi, mình có thể tha thứ để làm chi? Để ông tiếp tục làm một ông quan tốt. Rồi ngược lại, có khi mình thấy cái ông này rất giỏi, phải không? Bây giờ ông làm sai phải không? Mình chém ông cái mình mất một cái người tài giỏi. Mình làm gì? Mình lấy cái lòng vị tha, mình thương ông, tha cho ông để làm chi? Để ông tiếp tục ông phụng sự cho triều đình. Thì những cái trường hợp như vậy, những cái tư duy của ông vua như vậy, chúng ta gọi là gì? Minh quân. À, như là intelligent king, very smart king. Tại vì sao? Tại vì vua là phải có thần, phải có người làm việc cho mình. Nhưng mà nếu người nào mình cũng trảm thì làm sao mà mình có lính được. Cho nên hễ thấy có tài thì phải tìm cái, lấy cái đức để cảm hóa họ, nếu họ lỡ sai để dụng cái tài của họ. Mà không có nghe những cái lời xàm tấu thì mới gọi là minh quân. Còn ông vua mà ngược lại với chữ minh là gì? Chữ hôn. Hôn là gì? Là mê mờ. Là mê mờ, là tối tâm, gọi là hôn quân. Cho nên trong Phật Pháp cũng vậy, cái gì mà nó trượt trội những cái bình thường, nó mới gọi là thù thắng, nó mới gọi là vương. Thí dụ như Đức Phật là Pháp Vương, nhớ không? Dharma King. Tại sao mình gọi Phật là Pháp Vương? Tại vì không có chuyện gì mà Phật không biết. Và chính cái Ngài biết tất cả các cái việc đó mà Ngài có khả năng chuyển hóa cảm phục nó hết mới gọi là khiến. Còn pháp nào mình cũng bị chi phối hết thì mình là slave của nó, chứ không phải mình là king của nó. Mình là nô lệ của nó chứ không phải là khiến. Thí dụ mình vẫn ăn, đúng không? Mình vẫn ăn. Nhưng mà mình ăn mà mình biết rằng ăn bao nhiêu, ăn cái gì, nó này mình không hợp, mình ăn cho mình bệnh, hay là ăn lát nữa mình phải lên mình làm gì đó, mình không nên ăn nhiều quá, hay là mình nhìn vô mình thấy rằng bữa nay đại chúng đông quá mà thức ăn này không đủ, mình tự mình manage cái craving của mình, cái desire của mình. Tôi thích lắm đó, nhưng mà thôi tôi nhịn chút, tôi nhường. Mình điều phục được cái con ma tham đó, mình là Pháp Vương. Hồi nãy cái pháp tham nó khởi lên, cái pháp tham ăn nó khởi lên, là thấy cái món này mình rất thích. Nhưng mà bây giờ mình nhìn xuống, mình thấy nhiều người còn sắp hàng quá, mình ăn như vậy là không có dễ thương. Mình là người đi trước, mình lấy một miếng thôi, rồi bao nhiêu còn phía sau nữa, lát nữa rồi nếu dư mình tiếp tục. Còn nếu không đủ thì ít nhất mọi người cũng đã được miếng, còn mình hay nữa mình nhường. Cái đó là pháp vương. Cho nên cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều phải đối diện với tất cả như Đức Phật đã từng gặp. Nhưng mà cái gì mà mình đủ cái power, cái năng lực để mình control nó, mình manage nó, mình adjust nó, thì mình là king của nó. Hiểu được cái chữ pháp vương không? Không, Phật không có tự xưng ô tôi là cái người pháp vương. Là mình biết nó mà mình thắng được nó mới là pháp vương. If you know that but you cannot control it, you still became the slave of it. And how can you become a king? Đó. Sở dĩ mình thắng nó là tại vì cái chỗ đó đó. Cho nên quang minh à, vô lượng thọ quang minh. Cho nên ví dụ như ta nói vậy nè, mình thắng bao nhiêu người ở bãi chiến trận cũng đâu gọi là thắng. Thắng được chính mình mới gọi là thuộc thắng. Cho nên á, chữ vô lượng thọ là cái tuổi thọ vô lượng. Nhưng mà cái tuổi thọ đó chính là nói lên được cái tâm vô lượng của mình, chứ không phải cái form nha. Cái này không phải là cái form vô lượng, mà cái này là cái không phải là cái hình tướng, mà chính là cái không phải hình tướng. Cái gì nó hình tướng là nó tạm thời. Vậy thì chỉ có trí tuệ mới vô lượng. Thánh vô lượng thọ quyết định. Quyết định quang minh vương là ánh sáng. Ánh sáng này nó vượt hơn tất cả mọi ánh sáng, và nó đủ khả năng quyết định. Chữ quyết định là một cái chữ để mà nói lên rằng á, không có hối hận. No regret. Thí dụ như hả, quyết định chưa? Quyết định đi tu chưa? Quyết định làm việc đó chưa? Mình nhớ mình có một bài chú quyết định không? Vãng sanh quyết định chân ngôn. Are you ready to go? Are you ready to reborn? Are you ready to leave this world of suffering? Mình có quyết định xả bỏ cõi ta bà không? Để đi về tịnh độ. Mà một khi quyết định rồi thì phải có điều kiện. Ví dụ này, quyết định đi tu chưa? Dạ con quyết định rồi. Vậy phải có điều kiện nghe con. Điều kiện đi tu là cái gì? À không được cái này, không được cái kia. Còn chưa quyết định là không được. Thầy vô cùng. Cho nên chân ngôn là gì? Đó đó. Chân ngôn là lời đó đó. Cái gì mà để nó rõ ràng cho chúng ta thực tập, nó là chân ngôn. Mà mật ngữ là gì? Cái chỗ đó phải tư duy, phải quán chiếu mới thấu được. Còn tên mà hãy mà thấu rõ ra được thì mật là hiển. Hiểu ra được rồi thì mật không còn là mật nữa mà là hiển. Mình mới nhìn vô không thấy hiển mà là mật. Phải tư duy, phải quán chiếu. Cho nên cái gì mà mình thiếu tư duy, thiếu quán chiếu thì là mình thiếu sót một phần lớn của sự tu tập. Coi cái nhớ cái câu chuyện bên ở bên Nhật không? Thiền sư Bạch Ẩn, ngài ở trong cái làng đó là ai cũng tôn ngài là Phật sống hết đó, quý lắm. Thế bữa nọ có cái cô gái trong làng, cô lỡ dại, cô có mang thai, mà bây giờ không, cô không dám nói cái thai đó của ai. Thì ba mẹ cô hỏi quá chừng đi, đòi quậy rồi lên, rồi hàng xóm ta la âm sùm. Cổ bí quá, cái cổ nói dạ đứa con này là của Hòa Thượng Bạch Ẩn ở trên chùa. Trời ơi, người ta kéo lên chùa, người ta chửi ông quá chừng luôn. Và người ta tuyên bố ông từ nay về sau không phải là Phật sống nữa. Ngài chỉ đáp một câu: thế à? Really? Thời gian sau, cô này cũng hối hận. Cô thấy cô nói như vậy và làm cho người ta phải khinh miệt một bậc chân tu vậy đó. Cái cô giờ cô phải ra cô nói thiệt. Cô nói thiệt cái thôi, hàng xóm ta bu lên, ta đảnh lễ sám hối. Tôi nói dạ con xin lỗi Hòa Thượng, giờ con biết rồi Hòa Thượng là bậc chân tu, chúng con xin tôn kính Hòa Thượng là Phật sống trở lại. Cái Hòa Thượng cũng nói gì? Thế à? Really? Sư ông Làng Mai hay dạy mình câu gì? Cái câu mà mỗi lần mình nghe cái gì mình phải hỏi sao? Are you sure? Thật không? Are you sure? Cho nên nhiều khi ở trong thiền viện ta vi cái chữ đó không? Are you sure? Không phải là nói với thế gian, nói với chính mình, nó tại cái tâm của mình. Nó hay rong ruổi, nó hay nghi ngờ. Cho nên khi cái tâm mình sanh cái gì lên, thí dụ ha, mình nói trời ơi tôi thương cái anh đó quá, mình cũng phải hỏi are you sure? Tại vì bữa nay mình thương, có bữa khác mình ghét à, có phải không? Cho nên ngay cái khi chúng ta khởi thương cũng phải hỏi mình có phải thương bằng cái tâm từ bi không, bằng cái tuệ quán của mình không. Nhìn tướng thấy mà ghét, are you sure? Chứ cái chữ đó không, cũng phải để cho cái chuyện negative. Bất cứ việc gì mình khởi lên, trời ơi bữa nay con muốn tha thiết lại dạng Phật để con sám hối, are you sure? Của con trăm cuốc tá quả tâm tinh, thôi hồi hướng. Xin Phật cho con lại khác, chứ lại này mệt quá, phải không? Trời ơi, thấy người ta lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ lại cũng phát nguyện nghe rầm rộ lắm không? Tới hồi dở cuốn kinh, trời ơi, hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn. Sáu muôn lời thành bảy cuốn, bây giờ lại từng chữ, giờ lại viết chừng nào, lại hoài sao không hết số trang. Lúc đó là nản rồi, phải bảy bữa hôm biết phát nguyện lại chú Đại Bi thôi. Cho nên khi mình phát nguyện vậy, are you sure? Hình như tiếng Phạn nét đi, nhớ mà mày có chắc không? Cái đó không phải là cái vấn đề mà gọi là chuyện xấu không, bất cứ việc gì. Tâm mình, bởi vì sao? Tâm mình nó thay đổi, nó vô thường. Cho nên quyết định là vậy đó. Quyết định là vậy đó. Một khi mình quyết định đi trên con đường nào rồi thì nhớ là con đường đó phải là con đường của Quang Minh Vương. Thiếu tư duy, thiếu trí tuệ, thiếu quán chiếu thì chúng ta sẽ không đi hết được. Thí dụ bây giờ mình đi, ngày mai mình chết thôi, cũng là vô lượng thọ. Không phải là một ngày kêu là yếu nha, tại vì mình đi bằng cái tâm của mình. Ở trong sách xưa người ta có câu đó, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đó, người ta sống sáng chiều thôi, nhưng mà một ngày đó người ta sống bằng đạo lý. If I can listen to the good words in the morning, then I die in the evening, I still happy. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tại vì một ngày mình sống mà mình nghe được đạo lý. Còn nếu mình sống một ngày đó mà đạo lý không có nghe, mà nghe chuyện trên trời dưới biển, chuyện thị phi, chuyện tốt xấu thì thôi, nó chỉ làm cho cái tâm mình. Cho nên mình nghe việc gì, mình nói cái gì, are you sure? Cho nên cái mai mốt mình học tới bài thần chú vãng sanh quyết định chân ngôn. Anh có quyết định vãng sanh chưa? Hay lên trển rồi anh còn dầu ngó dưới nữa? Cái này mình dính nhiều lắm không? Giờ hiểu được cái bài chú chưa? Ý nghĩa bài chú ha. Thánh vô lượng thọ quang Minh Vương Đà La Ni. Mà nãy giờ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa muốn cho đại chúng, nhất là các thầy, mình đừng có nghĩ rằng mật tông là một cái gì mê tín, hiểu không? Nhưng mà nếu mình biết vận dụng cái tâm của mình quán chiếu, mật mà là hiển, trong mật nó có hiển chứ. Trong mật mà nó vẫn chứa đựng pháp tu. Nghĩ được như vậy, hiểu được vậy, mình không có khởi tâm phỉ báng bất cứ pháp gì của Phật. Không có được khinh thường mấy của ngoại đạo cái kia không. Mình hiểu được mình cái quan trọng là mình ứng dụng được mình tu. Thí dụ cho dù là của ngoại đạo mà nếu mình tu tập được tốt thì có sao đâu. Rồi, bây giờ mình qua cái bài chú thứ 6. là chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Cái bài chú này được trích ở trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổ Nguyện Công Đức Kinh. Anh này mình biết quá rồi. Chữ dược là thuốc, sư là thầy, dược sư là thầy thuốc, và đây là tên của một vị Phật. Vị Phật này nếu nói đầy đủ tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược Sư Lưu Ly Quang Bệ Sắc Xả Lũa Vô, đó là tên của Ngài. Chúng ta nói tắt là Dược Sư, còn nói cho đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang. Như Lai là Phật, bất cứ vị nào cũng có hiệu Như Lai. Và tên riêng, chữ Phật là tên chung, còn Dược Sư Lưu Ly Quang là tên riêng, private name. Cái chữ Quán Đảnh á, chứ Quán Đảnh là một trong những cái cách thọ ký của Mật Tông. Thành ra Mật Tông còn được gọi là Kim Cang Thừa. Thí dụ như là Tịnh Độ Tông, Pure Land, thì bên bên Mật Tông được gọi là Kim Cang Thừa. Thì nó có nhiều cái cách quán đảnh. Quán đảnh là nói nôm na, nói cho dễ hiểu là gì, là một cách tiếp thu nhận đệ tử, a way to accept a disciple, a practitioner. Thí dụ người ta có thể lấy nước, nước người ta gia trì, nước từ bi ta rưới trên cái đỉnh đảnh là này nè. Cái đảnh là cái này nè. Mà tại sao mình gọi cái này là cái đảnh, là cái chỗ cao nhất? Mà cái đảnh này, cái chỗ cao nhất này được gọi là tuệ. Cho nên hồi nhỏ nhớ đi chùa, đứa nào mà tu thời gian cái ngồi lại với nhau cái hay lấy cái tay rờ đầu lắm. Hỏi mày rờ đầu tao làm chi vậy? Tao coi cái mày phát huệ chưa. Tại vì hồi nhỏ là cứ nhớ là biết sao, ai mà ngồi thiền tu nhiều lại trên này nó nhô lên, phải không? Tại vì thấy Phật á, cái đỉnh của Phật á, thì cái cục thịt đó nó là tượng trưng cho cái người trí tuệ, thấy không? Thời đó Pháp Hòa cũng có con bác nha, lâu lâu gặp bác cái này nè, chú lại chú rờ đầu tôi nè, nó nổi cục nè, nổi cục nè. Bác nghĩ là bác tụng Lăng Nghiêm, bác trì chú nha, đỉnh nổi, nhục kế mà, đây là nhục kế. Cho nên cái đảnh là cái này nè. Vì vậy mà khi mà chúng ta nói vậy nè, chí tâm đảnh lễ, con lấy cái đảnh này, con lạy xuống, thì gọi là đảnh lễ. Chí tâm là hết lòng, wholeheartedly, I use the tip of my head to bow down. Cho nên là chí tâm đảnh lễ. Lễ là lạy. Mà mình lạy mà lấy cái này mình mọp xuống thì gọi là đảnh. Ở trên cái ngọn núi, cái chỗ cao nhất gọi là đảnh, đỉnh núi. Peak. Mountain peak. Đỉnh núi. Cho nên ở có nhiều chỗ người ta để ha, cái đường mình lên núi á, đường đi lên cong kheo lắm. Mà lên được tới đó rồi cái người ta để ngay cái chỗ mà mình lên tới đỉnh, người ta để bốn chữ. Ta để là thượng đỉnh, đỉnh lễ, tức là thượng đảnh, đảnh lễ. Tức là mình lên được đỉnh cao của núi và lấy cái đầu của mình để lễ Phật, là thượng đảnh, đảnh lễ. Thì nếu mình nghiên cứu về Kim Cang Thừa và ý nghĩa lễ quán đảnh á, thì có rất nhiều cái sự giải thích. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ cho nó gọn trong cái bài chú này thôi. Tại sao ở đây là trường hợp quán đảnh này nó có hai ý? Vì cái bài chú này á, là bài chú ca ngợi Đức Phật Dược Sư là một vị thầy thuốc có khả năng giúp cho mình tiêu trừ bệnh tật tai ương. Và bài chú này được thuyết từ ở miệng Phật hay thuyết từ đảnh của Phật? Thuyết từ cái đảnh của Phật, nhớ không? Đọc trong Sám Dược Sư, kinh Dược Sư đó, Đức Như Lai trên đảnh của Ngài phóng quang nói bài kệ, nói bài chú, phải không? Dược sư quán đảnh chân ngôn, tức là thứ nhất là chú này là phóng, do Phật phóng quang mà thuyết chú. Thứ hai là nếu người hành giả bệnh, đang bệnh, trì chú này và quán tưởng Đức Phật rưới thuốc trên đỉnh đầu mình để chữa bệnh cho mình. Đó là hai cái ý tại sao gọi là quán đảnh trong cái phạm vi của cái bài chú này. Thứ nhất là vì Phật nói chú từ đảnh của Phật, từ cái đảnh, cái đỉnh đầu của Phật. Thứ hai là hành giả trì chú muốn hết bệnh thì khi mình thuộc chú rồi, mình nhiếp tâm mình trì và mình quán tưởng Đức Phật rưới thuốc trên đỉnh đầu mình để trị bệnh cho mình. Hay là nhiều khi mình đi vào hộ niệm cho người sắp mất á, khi mình đi hộ niệm người sắp mất á, lúc mình niệm Phật á, mình để cái tay trên đỉnh đầu họ. Tại sao? Tại lúc đó cái tâm họ nó loạn, mình giúp cho người ta tập trung vào cái đỉnh đầu của người ta, Phật ngự trên đỉnh, để người ta có cái feeling, có cái cảm nhận rằng đỉnh này, và họ đưa cái tâm họ về đó để họ đi về cõi trên. Thí dụ vậy. Tức là mình giúp cho, thật ra nếu nói thông thường là gì, mình giúp cho người bệnh sắp mất đang loạn tâm có một cái điểm để họ trụ. Và cái điểm họ trụ là ở đâu? Chỗ cao nhất trên cơ thể. Nói đơn giản là vậy. Còn nếu mình nói về cái sự mà gọi là năng lực gia trì thì mình giúp cho họ hiểu rằng đây là chỗ để họ có thể xuất cái thần thức của họ để đi về cái cõi an lạc cao nhất. Thí dụ như hay là người ta gặp mình, gặp mấy đứa nhỏ, người ta hay nói ô thầy xoa đầu mấy đứa nhỏ, thật ra là một hình thức xoa đảnh. Sư bà Hải Triều Âm, ai tới sư bà cái gặp xin sư bà xoa đầu, sư bà trí tuệ nè, từ bi nè, vui vẻ, nó vậy thôi. Quán đảnh á, nó có hai cách ha. Một á, lấy nước từ bi mà quán. Hai, lấy trí tuệ từ bi mà quán. Hai cách. Ví dụ bây giờ mình lấy cái ly nước mình quán đi, tâm từ bi mình rót vào đó, quán đảnh. Còn không, giờ không có nước, lấy cái tay cũng được, mà bằng tất cả tình thương của mình, bằng tất cả tình thương của mình. Cho nên gọi là dược sư quán đảnh, là Đức Phật dược sư rưới thuốc trên đỉnh đầu để mà chữa bệnh cho mình. Còn nếu mà nói theo cái pháp đó, dược sư này là pháp thuốc. Chúng ta nhiều bệnh lắm, nhưng mà cái bệnh mà trầm kha nhất đó là nghiệp bệnh và tâm bệnh. Chỉ có pháp, chỉ có giáo pháp mới giảm, mới giải được cái đó. Hồi trưa này có một em đó, đang đi làm vậy đó mà bị stress quá, chịu hết nổi rồi, gọi qua chùa: thầy ơi, thầy có nhà, con chạy lên con gặp thầy chút được không? Lên cái rót cho con ly trà, nó nói mà nó giọng nó run run, nó khóc. Làm ăn rất thành công nhưng mà bị quá nhiều cái áp lực công việc, muốn lo cho con, muốn lo cho vợ, muốn lo cho tiệm, đủ thứ hết, nó burn out. Lên nó ngồi nó xin nói chuyện mình, nó ngồi có yên đâu, vì nó phải đi làm. Nhưng mà ráng ngồi nói chuyện, đâu nói gì, nói chuyện bình thường, phân tích, ngồi, thầy hiểu lắm. Tại thầy cũng giống vậy. Nhưng mà mình biết, bây giờ thí dụ bây giờ mình về nhà, cái nhà mình nó dơ quá, mình lo không nổi đâu, lo góc trước đi, góc nào xong góc đó, rồi mai mình qua góc khác. Rồi cái hết tuần lễ cái nó dơ trở lại, cái mình giống như cắt cỏ trên Tây Thiên vậy đó. Làm sao một tuần lễ mình cắt hết được, tuần này mình cắt khúm này, cái tuần sau cắt khúm khác, cắt hết 4 tuần cái đáo lại chỗ đó mọc lên lại rồi. Cuộc sống là một sự rotate, chứ mình không có thể như vậy được. Mà overwhelm thì mình burn. Đâu chừng 15 phút thôi, mỗi lần mà con bị như vậy là con phải chạy lên chùa, con gặp thầy, ngồi nói chuyện hồi lắng xuống. Thôi giờ tạm thời đừng nghĩ gì hết nha, uống trà thôi. Rồi nhiều khi mệt quá phải không, đừng làm gì đó, ra chơi với em bé đi, ra chơi với con chút xíu đi, hay là đi xuống bếp rửa chén đi, xuống bếp phụ vợ lặt rau đi. Mình đừng có chú vô cái công việc mình đang làm, hồi nó rất căng thẳng lắm. Đó là dược sư. Đó là dược sư. Dược sư này là thuốc để chữa bệnh. Mà bệnh thì có thân bệnh, có tâm bệnh, có nghiệp bệnh, nhiều các thứ bệnh. Thứ năm mình học tiếp.